Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, Vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
Ủa David, bình thường em có nhiều thứ mà phải lo lắng trong cuộc sống không?
Rất nhiều anh. Lúc nhỏ thì không có nhiều, nhưng mà càng ngày càng lớn lên á, thì mỗi lần mà mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và cuộc sống của gia đình hơn, dù như là em lo nhà em thì hiện giờ là em sống với lại mẹ và em gái, thì mình càng ngày mình càng lo cho người thân của mình á, thì mình sẽ càng ngày có càng nhiều cái lo lắng hơn. Anh thì sao?
Thì cũng giống vậy thôi, thì nói chung cuộc sống này thì cũng có nhiều thứ mình phải có trách nhiệm, giống như gia đình, rồi bạn bè, mà nói chung là công việc các thứ thì mình đều phải có trách nhiệm. Nhưng mà mình nói với nhau là lo lắng, nhưng mà thực sự là theo em thì lo lắng chính xác nó là gì?
Đối với em á, là lo lắng là khi em không kiểm soát được một cái gì đó. Ví dụ như là em không biết được rằng, tại vì em là làm công việc freelance á, là em làm tự do, em làm trong mạng sáng tạo, em làm video, thì cái mà em hay lo lắng á, là việc không biết là mình có làm đủ hay không, không biết là tương lai á, thì công việc sáng tạo của mình sẽ như thế nào, mình sẽ có nhận được đủ jobs để mình lo cho cuộc sống của mình và lo cho cuộc sống của gia đình của mình hay không. Đó, còn đối với anh Cường thì có lo lắng của anh Cường là như thế nào?
Theo anh thì lo lắng là nó có, anh bổ sung thêm nhé, tức anh hoàn toàn đồng ý với cái ý của em. Ngoài ra anh, tức là anh nghĩ rằng là lo lắng là khi mình đang có một cái tình huống xấu, và nếu không có một cái điều gì thay đổi trong tương lai thì cái việc xấu đó nó sẽ tệ hơn.
Anh Cường thử ví dụ
một cái. Ví dụ đi, anh nói ví dụ đi. Một người sắp tới chẳng hạn như đáo hạn phải trả nợ đi. Nhưng mà anh nói ngày mai là phải đánh nợ, nếu không là sẽ bị thanh lý tài sản, bán nhà chẳng hạn. Nhưng mà tới hôm nay họ chưa có tiền, thì nếu mà đến ngày mai mà họ vẫn tiếp tục không có tiền thì họ sẽ mất hết, coi như là phải ra đường ở. Hoặc là có một người thân cho mình đang bị bệnh, mà ngày mai mình cần phải có một số tiền lớn để mà mình phẫu thuật chẳng hạn. Nếu mà ngày mai mà mình không có tiền để cho cái người đó, thì mình sẽ, thì cái người đó nói chung là không có phẫu thuật, và nguy cơ là sẽ không qua khỏi. Thì anh nghĩ là đó là một cái tình huống là cũng có thể khiến cho mình rất là lo lắng.
Vậy cá nhân anh Cường là anh có cái trải nghiệm nào mà mình lo lắng kiểu như vậy chưa?
Hồi xưa thì nói chung là anh thấy cần những cái gì, động cái gì anh cũng lo lắng nhiều. Từ những cái việc đơn giản chẳng hạn như là khi mà mình bị, sự anh cũng hay tập thể dục thể thao á, thì khi mình bị chấn thương, thì xong là khi mình chấn thương thì em biết rằng là nó có thể kéo dài vài tuần cho đến vài tháng, thì mình cũng lo lắng là không biết là lúc mình hồi phục nó, mình còn chơi giỏi giống như là lúc mình còn đang chơi thường xuyên không. Hoặc là về công việc đi, thì hồi xưa ví dụ như khi mà mình, thường là cái này hay xảy ra trong lúc giai đoạn đầu mà khi mình mới nhận việc á, thì mình hay có cái lo lắng là nếu mà mình không làm việc tốt, không hoàn thành công việc, thì mình có được làm nữa không, hay là không được ký hợp đồng, ví dụ vậy đó. Thì anh cũng có những lo lắng đấy, và nói chung là trong cuộc sống thì rất là nhiều cái lo lắng.
Em cảm nhận á là khi mà mình lớn lên á, thì hồi xưa em cứ, hồi nhỏ em cứ nghĩ là ủa tại sao người lớn người ta lại lo lắng như vậy, và kiểu như là người ta nhìn mình thì nói bây giờ con là trẻ con thì con cứ vui vẻ như là trẻ con thì bởi vì mốt lớn lên con sẽ lo lắng. Thì em không hiểu tại sao, nhưng mà em nghĩ là bây giờ càng ngày càng hiểu á, là mình càng ngày mình có trách nhiệm, hoặc là có thể cái trách nhiệm đó mình muốn hoặc là không. Em muốn lo cho gia đình, hoặc là trong trường hợp đó mình bị vô cái thế là mình phải có trách nhiệm chẳng hạn, để giống như là cái nợ chẳng hạn đi, đó là bắt buộc mình mượn là mình phải có trách nhiệm để mình trả, thì là tự nhiên là mình lo lắng, và cứ mỗi ngày mình nhận thêm một cái trách nhiệm mới á, thì là đi với nó, em nghĩ là vô hình dung mình muốn hay không là một cái sự lo lắng đi theo.
Đúng rồi.
Và hồi xưa em á, thì dạo gần đây thì em đỡ rồi, và nó là một cái mà em cần Chúa làm việc với em nhiều hơn, đó là cái việc mà em hay sợ bị bệnh á, đặc biệt là từ khi mà ba em mất. Bởi vì lúc đó là em á, kiểu như là lúc nào cũng, tại ba em mất vì ung thư, là do cái lối sống là ba em hồi xưa hay nhậu nhiều á, nên từ lúc đó là em có một cái ám ảnh về việc bệnh á. Và trong tiếng Anh có một cái từ nó gọi là hypochondriac, là một cái những người sợ bị bệnh, là kiểu như đụng cái bị đau họng rồi, đụng cái là mình có vấn đề với sức khỏe, mình có gì đang sai với cơ thể của mình rồi á, Thì không biết là có bạn nào nghe mà bị giống như David không? Đó thì em hay bị như vậy. Và em có một khoảng thời gian rất nhiều kiểu như mình bị hoang mang, kiểu như mình không bệnh về cơ thể nhưng mà cái tâm trí của mình lúc nào cũng lo âu, lo lắng á. Đó thì em nghĩ cái đó cũng là có thể là một cái rất là phổ biến. Không biết có phổ biến không, nhưng mà đối với em thì em thấy nó trong cuộc sống của em hay, lâu lâu hay bị trải qua những cái như vậy.
Anh thấy là hầu hết mọi người xung quanh anh ai là đều có những cái có sự lo lắng hết á. Khó lắm, khó mà gọi là tránh khỏi lắm.
Bây giờ mình thử tổng hợp một số cái khía cạnh mà người ta hay lo, một cái gọi là hạng mục á, hoặc là những cái khía cạnh trong cuộc sống mà mình hay lo lắng đi. Em thấy một cái điển hình là tài chính nè, đúng không? Lo lắng về tài chính, rồi lo lắng về gì nữa?
Sức khỏe rồi như là sự nghiệp thì nó cũng là tài chính đúng không?
Sự nghiệp ở cái đó nó nhiều nha. Có thể là có những người họ đã có tài chính và em nghĩ là họ muốn được người ta thích, thì cái đó nó liên quan về mối quan hệ rồi.
Đúng là mối quan hệ nữa. Anh nghĩ là mối quan hệ cũng là một cái rất là lớn.
Có thể là tại em biết một vài bạn đó là họ có tài chính nhưng mà họ muốn phát triển sự nghiệp. Ở đây đó, có nghĩa là họ muốn có sự thành công, muốn được người khác công nhận. Và khi mà họ mất cái đó hoặc là họ nghĩ là mình mất đó, thì bắt đầu là có cái sự lo lắng. Là mình công việc mình không có chức cao, thì kiểu như là thì tiền một cái thì cũng có thể là một cái, nhưng mà đồng thời với việc đó là người ta nhìn vô mình, người ta thấy mình đồng bạn bè đồng trang lứa, kiểu như là đã đi tú cái hàng kia, giờ là người có mấy công ty rồi tùm lum tà la đó.
Còn một cái nữa anh nghĩ đó là giống như ông bà khi mất đó, thì họ khi mà mình nghĩ về cái chết á, đó là một sự lo lắng đó, mình không biết điều gì sẽ xảy ra.
Em nghĩ là nó liên quan về sức khỏe.
Sức khỏe là một chuyện, giống như là em sự hồi phục, nhưng mà khi mà em đối diện cái chết á, nếu mà em không biết sự thật thì em sẽ rất là sợ hãi, tại vì em lo lắng, tại vì em không biết điều gì đang chờ đợi mình. Tại vì nhiều người rất là sợ chết.
Em vẫn nghĩ là nó liên quan về sức khỏe nha, kiểu như là tại sao mình sợ bị bệnh, bởi vì mình sợ chết chứ sao, đúng không anh?
Nó cũng có sự liên quan đó.
Thì em nghĩ là cái chết là cái mà nó bao trùm hết những cái khác luôn, em nghĩ là vậy. Bởi vì là mình có tài chính nhưng mà mình cuối cùng á thì, và mình có sức khỏe nhưng mà cuối cùng là ai cũng sẽ đi về cái đó. Em nghĩ là cái việc mà mình sợ, mình lo lắng về không biết sau này mình mất đi rồi như thế nào á, thì là cái đó là nó một cái bao trùm hết, bởi vì là ai, đó là một cái điểm đến mà ai cũng sẽ đến.
Đúng rồi. Vậy theo David thì em làm gì để em vượt qua được cái sự lo lắng?
Về cái việc là mình sẽ làm, mình sẽ đi đâu sau khi mình chết, hay là về nói chung?
Không, nói chung là về lo lắng nói chung thôi.
Về lo lắng nói chung á, thì trước khi mà em biết tới Chúa thì em cũng là một cái người em đi tìm kiếm sự bình an ở những nơi khác. Bởi vì đối với em nghĩ á, là một gọi là sau đó một trong một bộ phim đi, thì mình sẽ có vai phản diện và vai chính diện. Vai phản diện đây là lo lắng, thì vai chính diện sẽ là sự bình an. Thì đối với em á, là cái mà để có thể đấu tranh lại được với sự lo lắng là cái sự bình an. Bởi vì là khi mà mình có được cái sự bình an á, thì tâm trí của mình nó sẽ rõ ràng hơn, và mình sẽ biết được cái cách giải quyết vấn đề tốt hơn. Và nếu mà mình không có sự bình an thì mình cứ tiếp tục lo lắng, và lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới cái, bởi vì là từ trong tâm mình nó sẽ sinh ra cái hành động, nên là mình sẽ, những cái hành động của mình nó sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng, bị bóp méo bởi cái lo lắng. Có thể cái lo lắng đó nó là thật, hoặc là có thể cái lo lắng đó là không. Và em nghĩ nếu mà lo lắng mà mình lo lắng về tương lai á, thì đó là một cái lời nói dối. Và nếu mà mình lo lắng như vậy á, thì nó sẽ nó ảnh hưởng tới cách mình hành động, và có khi á, cái cách mình hành động á, nó dẫn tới cái mà mình không muốn, cái sự lo lắng mình không muốn. Nó có thể không phải như vậy, nhưng mà do mình lo lắng quá cái mình cứ đi theo cái hướng đó. Chẳng hạn đó, thì giống như một cái câu chuyện về một ông vua, em nhớ câu chuyện về một ông vua là ổng đi xem bói hay là ổng xem gì đó, xong cái người ta nói rằng là mốt con trai ông giết ông á, nên là ông phải cẩn thận nha. Xong cái ông vua đó ổng về, ổng mới rất là sợ con trai của mình, ổng xa lánh con trai của mình. Và cái này có thể mọi người nghe nên là nên kiểm chứng lại cái câu chuyện, nói chung là em chỉ tóm tắt lại thôi ha. Rồi sau đó là tới lớn lên thì cái mối quan hệ của ổng với con trai ổng không có tốt cho lắm. Ổng cứ lo lắng là nếu mà mình gần nó thì nó sẽ giết mình ghê, sợ quá cái ổng nhốt nó vô tù. Xong cái nó không gần gũi, bắt đầu nó ghét cha nó thật sự. Và cuối cùng dẫn tới cái việc gì? Cái việc là nó giết cha nó thật sự. Đó thì là có thể cái đó không có thật, nhưng mà mình sợ quá mình đi theo cái hướng đó. mình đi theo cái lời nói dối đó,
ừ,
thì là nó sẽ thành sự thật. Và again quay lại đi, thì đó là em nghĩ là cái mà em cần để mà đấu tranh với sự lo lắng là cái sự bình an. Và sự bình an đó em, cá nhân em chỉ tìm được khi mà em tới với Chúa, em mang cái sự lo lắng đó và Ngài cho em một cái sự bình an.
Em vừa rồi em có nói là em tìm bình an ở những nơi khác đúng không?
Ừ.
Thì là thế nó không hiệu quả hả?
Ờ, thì kiểu như là em đọc sách rồi lên mạng rồi những người khác nói mình cầu khẩn người này người kia rồi xong, nói chung là trong cuộc sống của em hồi xưa, trước khi mà em biết tới Chúa thì em cũng đã thử những cái bình an từ những nơi khác mà em thấy nó không có thật sự là bình an. Có nghĩa là em không nghĩ nó là sự bình an thật sự, bởi vì là trong nó bình an khi mà em vui, nhưng mà nó mất bình an khi mà em không còn vui nữa.
Ừ.
Thì cái đó có gọi thật sự là sự bình an không? Có nghĩa là ủa, nếu mà cái sự bình an đó nó chỉ có tồn tại khi mà em không gặp rắc rối và khi mà em gặp giông bão trong cuộc sống thì nó biến mất. Vậy thì em thấy nó không có phải thực sự là sự bình an. Ừ. Còn đối với em thì chỉ là sau khi mà em tới với Chúa,
ừ,
em biết Chúa và những cái lúc mà em lo lắng, ừ, em dâng lên cho Ngài. Và trong Kinh Thánh có rất là nhiều đoạn mà Chúa nói về việc là mình lo lắng hay không. Đó. Nên là thì em càng ngày học thì em thấy là cái sự bình an mà em có được từ Chúa là cái giúp em vượt qua được cái lo lắng.
Cái đoạn nào mà em đề cập em có thể nhắc tới không?
À, em nhớ, để em nhớ coi. Có một cái đoạn ở trong Matthew là Matthew 11, 28 cho tới 30 là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Ừ, hay.
Còn anh Cường thì sao?
Anh thì anh có một câu thường là anh hay suy nghĩ cảm, tức là anh sẽ phấn đấu cho cái tình huống tốt nhất, nhưng mà anh có cái kế hoạch chuẩn bị cho cái sự tệ nhất.
Ừ.
Thì đối với anh thì tệ nhất là cùng lắm là chết.
Ờ, cái đó là tệ nhất luôn rồi đó.
Đúng rồi. Và tại vì thực ra là không ai có thể kiểm soát được cái cuộc sống của mình, không ai biết trước được ngày mai. Thì đùng một cái có thể những cái chuyện không may nó xảy ra. Thì để mà chuẩn bị cho cái sự chết của mình, anh vẫn hay thường nói mọi người là anh chuẩn bị cho sự chết á, là anh tìm đến Chúa, anh biết Chúa. Tại vì khi mình thực sự mình tìm hiểu, mình biết được rằng Chúa là tệ trị cả cái sự chết nữa. Và sau này khi mình chết mình vẫn phải đối mặt với cái sự phán xét của Ngài. Thì nếu mà khi mà mình sống được, mình có cái kế hoạch, mình chuẩn bị, mình có mối quan hệ với Ngài, mình biết Ngài, thì cho dù tình huống xấu nhất mình xảy ra thì mình cũng đã có cái sự chuẩn bị rồi.
Em thấy nha, là nếu mà một người không sợ chết á, thì em nghĩ là sẽ không có gì mà họ sợ được và không có gì làm họ lo lắng được. Em nghĩ là vậy.
Thì anh cũng đang trên cái phương châm đó. Mặc dù là đôi lúc vẫn có những cái trong tình huống là cái xác thịt của mình nó, cái lòng mình vẫn, nó vẫn khiến cho mình lo lắng, nhưng mà khi đó mình lại tìm đến Chúa và mình suy nghĩ về cái sự xa hơn, cái gọi là cái kết cuối cùng á, thì mình thấy cái sự khó khăn hay cái vấn đề của mình nó nhỏ lắm.
Ừ.
Tại vì cuối cùng em nói ví dụ như sức khỏe rồi ai cũng chết vậy, có hôm nay không mất hôm nay thì chục năm nữa hay 20 năm nữa mình cũng tới cái ngày, cái điểm đó thôi. Đó. Thì đối với anh, cá nhân anh thì anh hay nghĩ như vậy.
Ừ. Mà em thấy cái việc đó là như anh Cường nói xác thật đúng không? Thì ừ, em thấy là cái việc lo lắng là một cái rất là tự nhiên. Em nghĩ là lo lắng là lúc mà mình mới lo lắng thì em thấy nó cũng không có gì sai. Có nghĩa là nó là một cái dấu hiệu để cho mình nhận biết được rằng là mình có trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà mình cứ ở trong cái sự lo lắng đó, thì em nghĩ là nó không có tốt.
Đúng rồi, nó làm mình kiểu như là rối.
Kiểu như mình lo lắng thì mình cũng không giải quyết được vấn đề á.
Đúng rồi.
Thì cái câu đó người ta hay nói là bây giờ có lo lắng cũng không giải quyết được vấn đề. Mà mình biết nó vậy nha, nhưng mà cái xác thịt của mình á, cái cơ chế với con người của mình á, tâm trí như nào, nhưng mà ai, em thấy hầu như ai cũng sẽ đụng chuyện cái là lo lắng trước rồi tính sao.
Đúng rồi. Tức là khi mà mình có vấn đề, lúc nào cái vấn đề nó mình cũng tập, thường là mình có xu hướng tập trung vào cái vấn đề không. Nhưng mà anh quên vừa nãy thì em mới nói về cái vế sau, tức là mình chuẩn bị cho cái sự tệ nhất. Nhưng mà đồng thời song song á, là mình cũng phải phấn đấu cho cái việc nó kế hoạch tốt hơn.
Đúng rồi, có nghĩa là
chứ không phải mình buông xuôi.
cái này thì kiểu như là hồi xưa em cũng có cái gọi là em theo Chúa thì em cũng nghĩ là Chúa mang mất cho mình sự lo lắng, là như mình không còn trách nhiệm nữa thì là không đúng.
Đúng rồi.
Không có nghĩa là mình có cái sự bình an để mình giải quyết vấn đề.
Chính xác.
Và có thể là khi mà mình đi trong cái sự bình an của Chúa thì Ngài sẽ dẫn mình tới cái kết quả tốt nhất.
Đúng rồi.
Đó. Và nhưng mà again, không phải là mình không lo lắng nữa, nghĩa là mình bỏ luôn trách nhiệm, mình như là mình không lo lắng nữa cái mình trốn nợ luôn.
Đúng
không
rồi. Phải. Tức là mình phải phân biệt, anh nghĩ là một chút giữa lo lắng và trách nhiệm.
Ừ.
Tức là trách nhiệm là mình phải gánh vác.
Ừ.
Đó là điều không thể bàn cãi.
Ừ.
Nhưng không nên lo lắng. Nó khác nhau một chút.
Và em rất là thích với cái việc là kiểu như em càng đọc Kinh Thánh thì em thấy là kiểu như là có một, trong mỗi tình huống của cuộc sống mình nó sẽ có một cái câu mà nó Chúa nói về cái việc đó.
Ừ.
Như trong cái Matthew 6:27 nè, nói là hơn nữa có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc nào không?
Ừ, đúng rồi.
Thì em thấy đúng rồi ha, bây giờ mình lo lắng, thí dụ mà những người nợ đi thì lo lắng cục nợ nó vẫn nằm ở đó, rồi mình bệnh đi thì lo lắng thì cái cục bệnh nó vẫn nằm ở đó.
Đúng
và
rồi.
Mình sợ chết thì cái ai cũng chết chẳng hạn đi, thì cái vấn đề nó vẫn ở đó.
Đúng rồi. Tức là lo lắng nó không phải là cái giải pháp, nó không mang lại một cái sự gì nó tốt hơn cho cái vấn đề mình đang phải đối phó.
Ừ.
Đó, gút lại là cái điểm mà mình anh em mình nói vừa rồi, tức là cái lo lắng nó không có mang lại cái kết quả tốt hơn cho cái vấn đề mình lo lắng, cho cái vấn đề mình đang gặp phải.
Ừ.
Nhưng trách nhiệm thì có.
Em nghĩ là cái lo ở trong cái nghĩa là mình nhận lấy trách nhiệm á thì là nó rất là hay nha. Có nghĩa là mình nên có cái sự mình suy nghĩ và mình phải làm gì, nhưng mà mình đừng có suy nghĩ quá nhiều á. Em một cái con người là hay suy nghĩ nhiều, kiểu như overthinking á anh. Nên là mình nghĩ xong rồi mình làm. Nhưng mà làm sao để mình biết được mình làm đúng hay không, mình có sự bình an của Chúa? Đối với em á, đó là cái kim chỉ nam của em. Khi mà em làm một cái việc gì đó mà thay vì mình không có lo lắng mà em có được cái sự bình an của Chúa thì em biết được nó là mình đi đúng hướng. Và ở đây có thể là một số bạn nghe sẽ thấy nó hơi chuột tượng, cái sự bình an của Chúa là như thế nào, thì đối với anh Cường á thì như thế nào là mình gọi là mình không lo lắng và mình có sự bình an của Chúa?
Đối với anh á là giống như anh vẫn nhớ câu là nếu con biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ khiến cho các con được tự do á. Tức là mình khi mà mình tìm hiểu về Chúa mà đủ sâu á, mình sẽ hiểu được cái sự tốt lành của Ngài, tất cả cái kế hoạch Ngài chuẩn bị cho mình và cái món quà của Ngài dành cho mình, thì tự nhiên mình cảm thấy mọi cái vấn đề của mình rất là nhỏ.
Và anh Cường có bao giờ anh Cường biết cái cảm giác mà mình tự do, mình đi trong cái sự tự do, kiểu như là mình vẫn có những trách nhiệm và cuộc sống hàng ngày sẽ có những thứ mà mình, nói chung mình mở mắt dậy là sẽ có những thứ cuộc sống quăng vô mặt mình, nhưng mà mình đi một cách rất là tự do và vui vẻ.
Đúng rồi.
Anh Cường có thấy gì không?
Có, anh nhớ cái câu gì mà Chúa về nói về hãy gánh ách của ta nhưng mà ách của ta thì nhẹ nhàng
đó. Cái câu này mới nói là trong Matthew 11:28-30
đó. Đúng rồi, câu đó là mình nhớ lại câu đó.
Kiểu như là mình biết Chúa thì không có nghĩa là vấn đề nó sẽ đi.
Đúng.
Bởi vì thế gian vẫn có vấn đề, trong cuộc sống này vẫn có vấn đề, nhưng mà cái mà em nghĩ là em theo Chúa nó khác á, là em đi như là một con, như con ngựa nó phi vậy anh, kiểu như là mình cứ phi mình đi vậy, và vấn đề mình ok nó dẫn đó, nhưng mà em đưa vấn đề đó cho Chúa và em lấy cái ách của Chúa và mang cái sự bình an của Chúa đi theo em. Ví dụ như là có thể đi, nếu mà mấy bạn có nghe tập trước á thì là David có chia sẻ về việc là ba của David là bị ung thư và mất, thì trong cái khoảng thời gian đầu thì em có sự lo lắng rất là nhiều. Em không biết là, bởi lúc đó em còn học đại học và ba mất, thì ba em chưa mất nhưng mà kiểu như bệnh, và em biết được ba em sẽ mất thì em lo lắng cho ba em, không biết sẽ như thế nào, gia đình sẽ như thế nào, rồi em cũng buồn cái kiểu. Và lúc đó là em trong một khoảng thời gian thì em không có cái sự bình an của Chúa và em biết được liền. Có nghĩa là kiểu như mình trong một cơn bão và nó dập mình tả tơi luôn. Nhưng mà sau đó thì có một khoảng em nhớ hoài luôn nha, là lúc đó em khóc, em vô phòng, em nhớ hoài luôn là em vô phòng, rồi xong cái em khóc và em trách Chúa, em nói là tại sao những cái chuyện này lại xảy ra với con. Đó thì em mới ngồi khóc một hồi vậy đó, xong cái đó lần đầu tiên mà em khóc như vậy luôn, tại vì em thường thường em không có khóc. Xong cái là có một chị bạn mới gọi với em, và chị đó em không có nói với chị đó là ba em mất rồi, gia đình đang có chuyện có tang cái kiểu, nhưng mà chị đó mới nói là chị không biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của em, nhưng mà hồi nãy chị cầu nguyện thì chị cảm giác như rằng là Chúa muốn nói với chị, nói với em rằng là Chúa đã nghe cái gọi là cái nỗi buồn của em, và Ngài đã biết được, Ngài biết là em buồn và Ngài ở với em. Thì khi mà em nghe được như vậy á, và em thật sự em lúc, tại vì lúc đó là em rối quá rồi, nhưng mà em nghe được vậy thì thật sự lúc đó là em mới cầu nguyện lại với Chúa, và em bắt đầu có lại cái sự bình an á. Và nó rất là khác biệt, có nghĩa là cái sự thật là cái thực tại của em lúc đó nó là vẫn là như vậy, nhưng mà em hoàn toàn khác luôn. Có nghĩa là em tự nhiên cái mình không phải mình vui chuyện gia đình mình có người thân mất mà sao mình vui, nhưng mà mình có một cái sự nhẹ nhõm á. Nó có một cái sự nhẹ nhõm, và em bước đi trong cái sự nhẹ nhõm đó, mặc dù mình vẫn có cái buồn, đúng không? Thì chuyện xấu xảy ra, không buồn là chắc là có gì sai với mình rồi. Thì em vẫn buồn, nhưng mà em đồng thời em có cái sự nhẹ nhõm.
Anh hiểu cái cảm giác, hiểu cảm giác. Ngoài những cái anh em vừa trao đổi, tại vì anh em mình là cơ đốc nhân á, thì anh nghĩ rằng là người ngoài sẽ khó hơn nếu mà họ không có Chúa. Tại vì cho dù cái kế hoạch của mình tốt đến cỡ nào, cái mục tiêu mình thế nào, thì mình cũng không, rất là khó để kiểm soát được tất cả những cái tác nhân khác. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là nó có một số cái tip thôi, tại vì cái này gọi tip thôi, tại vì nó không hoàn toàn là có thể giúp các bạn mà hoàn toàn tránh được khỏi sự lo lắng, nhưng mà nó có một số cái anh nghĩ rằng nó sẽ cải thiện, chẳng hạn như là mình có sự chuẩn bị. Và mình sống có trách nhiệm thì mình sẽ đỡ lo lắng hơn. Anh nói ví dụ đi, mình có trách nhiệm với bản thân, với cái sức khỏe của mình, thì ngay từ trẻ mình không có một lối sống lành mạnh, mình sinh hoạt điều độ, thì mình sẽ hạn chế được những cái việc chẳng hạn như bệnh tật, thì mình hạn chế được cái lo lắng trong tương lai rồi.
Đúng rồi.
Mình tránh được cái đó. Hoặc là khi mà mình tài chính mình kiểm soát tốt, mình có trách nhiệm với cái tài chính của mình á, thì cái xác suất mà mình trong nợ nó sẽ giảm đi. Em sẽ ít bị đau đầu về cái tài chính. Hoặc là giống như sự nghiệp đi, sự nghiệp thì nếu mà em làm công việc có trách nhiệm và em có sự chuẩn bị tốt, thì em ít phải đối phó với những cái nguy cơ mà xảy ra ở trong cái sự nghiệp của em, nó ít hơn. Tất nhiên là nó sẽ không hết được, nhưng mà nó sẽ giúp em đỡ hơn.
Em nhớ là có một cái người nào nói một cái câu á, mà giống như cái anh Cường nói là về cái sự chuẩn bị, có nghĩa là your present is your future. Là hiện tại của bạn chính là tương lai của bạn. Vậy tại sao mình lại lo lắng về tương lai, trong khi đó là hiện tại mình không lo lắng? Và nó làm em nhớ tới một cái câu nữa. Again, trời, em càng nói em lại càng nghĩ thấy hay. Ở cái trong sách Matthew 6:34, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Đúng rồi.
Đó, thì lo lắng, nhận lấy trách nhiệm về ngày hôm nay thôi. One day at a time, mỗi ngày một tí, đúng không?
Đúng rồi. Nếu mà mình có sự chuẩn bị tốt á, thì nó giảm thiểu cho mình những cái rắc rối về tương lai nhiều lắm.
Đó, thì tại sao mình lại phải lo lắng về tương lai khi mà trước mắt mình ngay cái vấn đề ngay đây mình không lo lắng, mà mình lo lắng tương lai có gì.
Nhưng mà chốt lại đối với anh á, thì cái giải pháp cuối cùng là vẫn phải biết Chúa và biết về lẽ thật của Ngài. Tại vì nếu mà chỉ đơn thuần đó chỉ là những cái tip để giúp cho mình nó có cái sự đỡ thôi. Còn thực sự nếu mà ai muốn hết được sự lo lắng là phải thực sự phải tìm hiểu về Chúa, phải biết về Chúa. Còn không thì không tránh khỏi trong cuộc sống, không tránh khỏi khi mà người thân mình ví dụ đối mặt với bệnh tật hay là có những cái khó khăn mà mình không thể giải quyết được, thì bản chất tự nhiên con người mình là sẽ lo lắng.
Nếu mà bạn nào hay xem phim thì mọi người sẽ thấy là trong phim sẽ có những cái cú plot twist đó. Em thấy cuộc sống của mình, em thấy là phim phản ánh cuộc sống của mình rất là đúng, là mình sẽ có thể chuẩn bị, nhưng mà cuộc sống sẽ luôn luôn có những cái cú plot twist, những cái cú lừa mình không bao giờ biết được. Nó quăng tới mình mà mình không expect, mình không mong đợi được như vậy.
Đúng rồi.
Nên là cuối cùng thì thật ra nếu mà mình muốn hoàn toàn, nếu mà em nghĩ là hoàn toàn không có sự lo lắng, thì chỉ có thể khi mà mình đưa hoàn toàn cái đó. Đúng rồi. Một cái mà em cũng đang muốn nhiều hơn trong cuộc sống của em là mỗi ngày luôn, mỗi giờ thì em đi trong cái sự tự do. Cái cảm giác á mà mình làm mọi thứ trong cái sự tự do nó rất là vui á. Anh Cường có thấy gì không?
Có, giống như mình dâng, mình đọc phục hết cho Chúa rồi. Mình dâng hết lên cho Ngài và nói Chúa ơi, cái này là của Ngài rồi, con không thể làm gì được hơn nữa rồi, thì hãy theo ý của Ngài thôi, con dâng hết lên cho Ngài.
Đó, giống như cái hình ảnh em nói là em có cái hình ảnh của một chú ngựa chạy trên một cái đồng xanh á, mà chạy không mệt, không có chứng, có thể là có chướng ngại vật, nhưng mà chú ngựa đó có đủ sức để nhảy và cứ phi như vậy hoài luôn. Thì đó là cái hình ảnh mà em thấy của cái việc là khi mà mình không có sự lo lắng mà mình sống trong cái thế giới này nó rất là vui vẻ luôn.
Dạ. Yeah. À còn một ý nữa là đấy, anh cũng chưa, bây giờ mới nghĩ ra là cái việc biết Chúa, đôi khi Chúa còn tiếp sức cho mình, và Chúa trong rất là nhiều trường hợp Chúa còn cho mình cái phép màu nữa.
Cái đó em đồng ý.
Dạ, tại vì có những lúc mà cái phép màu nó rất là, mọi người có thể tìm hiểu đó, chẳng hạn như là có những người bị bệnh nan y đi, nhưng mà nhờ sự cầu nguyện mà Chúa đã thay đổi và có sự chữa lành. Nó không phải 100% là như vậy, nhưng mà có xảy ra và mọi người có thể để tự tìm hiểu.
Đối với em á thì em chưa, em cũng có trải nghiệm về cái việc là mình được chữa lành bởi Chúa, nhưng mà cái mà em trải nghiệm nhiều hơn á là cái sự cung cấp của Chúa trong cuộc sống của em. Em thì xuất thân từ một cái gia đình không có khá giả, nên là từ nhỏ tới lớn là em có một cái áp lực, một cái sự lo sợ và lo lắng về tài chính rất là nhiều. Nhưng mà từ khi biết Chúa thì em biết được rằng là khi mà em đi trong cái đường lối của Ngài thì Ngài sẽ có sự chu cấp của em, có sự chu cấp cho em. Và nó đơn giản, có thể là anh Cường đã nghe em chia sẻ về cái bài làm chứng của em về việc lúc mà em học đại học thì em có đi dạy tiếng Anh. Thì em không có gọi là quảng cáo cái lớp của mình rất là nhiều, em chỉ dạy kèm, dạy giáo sư và dạy nhóm nhỏ thôi. Thì có một vài lúc á em lo lắng, em nói là nếu mà xong lớp này sao không biết là lớp sau mình có hay không. Và những cái lúc đó thì em lại bị Chúa cáo trách, thì Chúa mới nói là David, con không thấy là những thứ trong cuộc sống của con ta chu cấp, ta có giờ để cho con đói hay không. Đó, thì trong những lúc đó em lại hết lo lắng và em lại có sự bình an. Và cứ như vậy, cứ kết thúc một lớp là lại có những bạn khác em không biết từ đâu tới lại đăng ký lớp học với em. Còn bây giờ hiện tại thì công việc của em cũng làm công việc tự do. Em nghĩ là khi mà mình làm một cái công việc tự do thì mình thật sự mình mới biết. Ê, em á nha, có thể là mình làm công việc văn phòng cũng có thể, nhưng mà em thấy là cá nhân em á là đi làm freelance á, nó rất là feel, nó rất là mình thật sự mình cảm nhận được cái sự chu cấp của Chúa trong cuộc sống của mình.
Ừ, đúng rồi. Anh nhớ là Jehovah có nghĩa là đứng chu cấp, đúng không? Thì đó là cái tên của Chúa nói lên cái bản chất của Ngài. Ngài là cái đấng mà chu cấp cho mình, mọi tạo vật này đều do Chúa tạo ra mà. Cho nên là hãy dâng trình ra những cái khó khăn cho Chúa.
Ok, và trước khi mà chúng ta kết thúc thì anh Cường có thể cầu nguyện cho mọi người, những bạn nghe đây, để những bạn nào mà đang có lo lắng thì họ có thể dâng lên và họ đưa cho Chúa, và họ sẽ nhận lại được cái sự bình an và có thể thậm chí là được tiếp sức hơn nữa.
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha về tất cả những gì mà Cha đã làm trong cuộc sống của chúng con. Giờ đây con cầu nguyện để rằng tất cả những người anh em nào, chị em nào đang nghe cái podcast này sẽ được tiếp sức Chúa ơi, có được cái sự bình an của Ngài Chúa ơi, và biết được cái lẽ thật về Ngài Chúa ơi. Cho dù cái vấn đề nó có lớn như thế nào thì không có gì là không thể đối với Ngài Chúa ơi. Con cảm tạ Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện. Amen.
Amen. Và đó là những gì chúng ta chia sẻ, anh Cường và David chia sẻ trong tập hôm nay về việc chúng ta vượt qua sự lo lắng. Và hy vọng mọi người nghe xong thì không chỉ dừng ở việc nghe thôi, mà mọi người có thể áp dụng trong cuộc sống của mình bằng cách là lấy những cái lo lắng hiện tại mà mình đang có và dâng lên cho Chúa. Và Chúa có thật với lại David và anh Cường, và Chúa cũng sẽ có thật trong cuộc sống của mọi người, thì Ngài sẽ là cái người lấy đi sự lo lắng đó và mang lại cho mọi người sự bình an. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye
bye, bye.